Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc có tiêu đề "Các khối u di căn ở ngực đã biến mất trong 19 ngày. Tin tức thứ nhất, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại lễ hội Phúc Lợi thành phố Inazawa, Nhật Bản. Vào ngày 22 tháng 10 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham dự lễ hội Phúc Lợi thành phố Inazawa lần thứ 23 tại tỉnh Aichi, miền Trung Nhật Bản. Lễ hội thường niên này được tổ chức tại Hội trường Lao động Phúc Lợi và Nhà thi đấu thành phố với hơn 30 đoàn tham gia. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trình diễn các bài công pháp tại quầy thông tin, hướng dẫn luyện công và phát tờ rơi chân tướng cho khách tham quan. Liên tục có khách tham quan ghé qua quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp, họ nhận tờ rơi và lắng nghe các học viên giới thiệu về Pháp Luân Công. Một số người muốn biết địa điểm để học các bài công pháp, một số người học các bài công pháp ngay tại sự kiện. Sau khi học bài công pháp thứ nhất và thứ hai, một người đàn ông khoảng 30 tuổi đã được nhận cuốn Chuyển Pháp Luân bản tiếng Nhật cùng với đĩa DVD hướng dẫn luyện công từ một học viên. Anh còn được nhận thời gian và địa chỉ của lớp hướng dẫn luyện công. Trong thời gian sự kiện, nhiều khách tham quan đã được biết đến hiệu quả trị bệnh thần kỳ và tác dụng đối với sức khỏe của Pháp Luân Công. Họ cũng được nghe về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện này. Tin tức thứ hai, ở Dublin, Ireland, cư dân và du khách ủng hộ nỗ lực phơi bày cuộc bức hại của các học viên. Chào hỏi, ký tên, bắt tay, ôm là những cách mà du khách từ khắp thế giới và người dân Ireland bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhằm phơi bày cuộc bức hại. Ngày 22 tháng 10 năm 2022, các học viên đã tổ chức một sự kiện trên con phố thương mại nhộn nhịp ở trung tâm của thủ đô Dublin. Họ trình diễn các bài công pháp, phát tài liệu và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Nhiều du khách đến từ Trung Quốc cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với lòng dũng cảm và kiên định của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Sự tàn bạo trong các bức tranh miêu tả các hình thức tra tấn của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên hoàn toàn trái ngược với các động tác luyện công tường hòa và uyển chuyển của các học viên, thu hút nhiều người qua đường dừng lại để xem và chụp ảnh. Trong một chuyến công tác tại Ireland, khi đang đi dạo ở trung tâm thành phố Dublin, một phụ nữ Trung Quốc nhìn thấy các học viên đang ngồi thiền nên dừng lại để trò chuyện. Bà cho hay bà đã đến một số quốc gia và nhiều lần thấy các học viên tổ chức các sự kiện và trình diễn các bài công pháp. Một học viên nói với bà rằng Pháp Luân Đại Pháp được truyền tới hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới, nhưng chỉ ở Trung Quốc đại lục là bị bức hại tàn bạo. Nếu Pháp Luân Đại Pháp thực sự xấu xa như phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố, thì tại sao pháp môn này lại được chào đón ở rất nhiều quốc gia? Bà gật đầu đồng ý. Bà đã dùng một hóa danh để thoái đoàn thanh niên mà bà đã gia nhập và cảm ơn người học viên. Bà nói, các bạn vất vả quá. Một phụ nữ trẻ đến từ Vũ Hán, Trung Quốc cho biết, cô vừa nhận bằng thạc sĩ và đang làm việc tại Ireland. Cô kể với một học viên rằng lần đầu tiên cô nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và nạn cưỡng bức thu hành nội tạng do nhà nước Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn là từ một video mà cô được xem khi còn ở Vũ Hán 2 năm trước, trong giai đoạn phong tỏa vì Covid. Những bằng chứng trong video khiến cô cảm thấy sốc. Cô cho hay cô đã khóc khi xem video đó. Cô không thể tin rằng một đảng chính trị lại có thể làm những điều phi nhân tính đến vậy đối với những người tin vào chân thiện nhẫn. Cô chia sẻ, nó thực sự tàn nhẫn. Sau khi xem đoạn video, cô đã rút đơn xin gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc tại cơ quan và nói với cha mẹ mình về tội ác thu hành nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô cho biết cô ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp và hoàn toàn thất vọng về thực trạng ở Trung Quốc. Cô rất buồn khi là người Trung Quốc. Người học viên nói với cô rằng các học viên giảng chân tướng cho người Trung Quốc vì muốn họ được an toàn. Cô gái trẻ vui mừng khi thoái đoàn thanh niên và đội thiếu niên tiền phong, hai tổ chức trực thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh Aiden và cô Rebecca đưa con gái đến trung tâm thành phố để mua quà sinh nhật. Họ quan tâm và dừng lại đọc các bảng thông tin. Hai vợ chồng cho biết họ chưa từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi trò chuyện với các học viên, họ biết được vô số người Trung Quốc đã mất tự do, bị tra tấn và thậm chí bị thu hành nội tạng chỉ vì niềm tin vào chân thiện nhẫn. Họ lập tức ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hành nội tạng từ các học viên ở Trung Quốc. Tin tức thứ ba, Pháp Luân Đại Pháp được hoan nghênh tại triển lãm sức khỏe ở Helsinki, Phần Lan. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia vào sự kiện sức khỏe, chân quý bản thân được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Helsinki từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 10 năm 2022. Đây là một triển lãm quy mô lớn ở Bắc Âu, thu hút những người quan tâm đến sức khỏe, sắc đẹp và thời trang. Khi khách tham quan đi ngang qua quầy Pháp Luân Đại Pháp, họ được chào đón bởi những nụ cười của các học viên. Một số học viên phát tờ rơi, một số biểu diễn các bài công pháp. Rất nhiều người dừng lại xem biểu diễn các bài công pháp. Sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại pháp môn này của Đảng Cộng sản Trung Quốc, họ đã ký đơn kiến nghị yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại. Ban tổ chức triển lãm cung cấp một căn phòng để các học viên hướng dẫn mọi người luyện các bài công pháp. Nhiều người rất hứng thú nên hôm nào cũng đến học. Sau khi luyện công, họ cho biết họ cảm thấy thư thái và thoải mái. Một người cho hay, cô cảm nhận được có gì đó đang quay giữa cánh tay khi tập bài công pháp số 2. Cô hỏi người học viên hướng dẫn mình bài công pháp này đó là gì. Một người phụ nữ khác nói, khi tập bài công pháp số 4, tôi thấy rất dễ chịu đến nỗi, tôi còn không muốn dừng lại. Bà Sia bày tỏ sau khi học các bài công pháp, tôi thấy rất thoải mái, động tác trông đơn giản nhưng không hề dễ làm. Tôi cảm thấy dòng năng lượng tích cực đang chạy khắp cơ thể mình. Bà Sia nhận xét về nhạc luyện công, âm nhạc giúp tôi thấy thoải mái và thư giãn. Dù thân thể tôi đang ở đây nhưng tôi cảm thấy mình đang ở một nơi khác. Con gái bà, cô Jenny đã tập yoga được 4 năm, nói, không hiểu sao âm nhạc này khiến tôi cảm thấy muốn khóc, thật uy lực. Các học viên nói, Pháp Luân Đại Pháp dạy con người sống theo nguyên lý, chân thiện nhẫn trong cuộc sống hàng ngày và trở thành người tốt. Bà Sia nói, tôi rất thích ba chữ này. Một số người trò chuyện với các học viên cũng muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Họ cảm ơn và chúc các học viên may mắn. Tin tức thứ tư, các học viên ở London, Vương quốc Anh kiên trì phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại kéo dài 23 năm ở Trung Quốc. Bất kể mùa hè nóng nực cho đến mùa đông lạnh giá, các học viên vẫn kiên trì có mặt tại London và thông tin cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện này ở Trung Quốc. Khi nghe về tình hình cuộc bức hại, người dân địa phương và du khách đã thể hiện sự ủng hộ và cảm ơn những nỗ lực của các học viên. Ngày 21 tháng 10 năm 2022, các học viên đã phát tài liệu chân tướng bên ngoài Bảo tàng Anh như thường lệ. Phóng viên BBC Larissa đã dừng lại tại bàn trưng bày và ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Cô lấy một số tài liệu rồi mới đi vào viện bảo tàng. Khoảng nửa giờ sau, cô Larissa quay trở lại. Cô cho biết cô đã đọc tài liệu và rất ngạc nhiên về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Cô muốn lên kế hoạch phỏng vấn một số học viên và phơi bày sự tàn bạo này trên các phương tiện truyền thông. Anh Dascralu Daufam, sinh viên y khoa đến từ Romania, đã nhận cuốn tài liệu nhỏ và nói chuyện với các học viên. Anh giải thích rằng, mặc dù anh sinh ra trong thời kỳ sau Cộng sản ở Đông Âu, nhưng cha mẹ anh đã kể cho anh nghe về nhiều bi kịch diễn ra dưới thời chế độ Cộng sản. Anh ấy nói, điều quan trọng là chúng ta phải tử tế và quan tâm lẫn nhau, bởi điều đó sẽ cải thiện tâm trí và thể chất của mỗi người. Ấn tượng với nguyên lý, chân thiện nhẫn, anh đã ký vào bản kiến nghị để trợ giúp các học viên. Anh Louis, sinh viên đang theo học chuyên ngành tiếng Anh tại Đại học Catholic London, đã bị sốc khi một học viên nói với anh ấy về cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Điều này thật kinh khủng và xấu xa, anh ấy vừa nói vừa ký vào bản kiến nghị. Các học viên cũng thường xuyên tổ chức các sự kiện tương tự ở khu phố Tàu. Một cặp vợ chồng đến từ Hoa Kỳ đã nán lại để trò chuyện một lúc. Ông James cùng vợ ông, bà Jamie đã trốn khỏi Trung Quốc cách đây 40 năm và sau đó định cư tại Hoa Kỳ rồi trở thành các chuyên gia y tế. Bà Jamie cho biết họ đã đi xem các buổi biểu diễn Shen Yun. Vì vậy, họ hiểu rõ về Pháp Luân Đại Pháp và đây là môn tu luyện mang lại lợi ích cho cả các học viên và xã hội. Bà giải thích, Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn kiểm soát tâm trí của người dân và luôn sử dụng những lời dối trá để lừa người dân Trung Quốc. Bà khen ngợi các học viên vì sự quyết tâm của họ trong việc bảo vệ nguyên lý, chân thiện nhẫn. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. 4 cư dân Quảng Đông bị kết án 2-4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. 4 cư dân thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông bị kết án tù vào tháng 7 năm 2022 vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ông Đồng Tuyết Thăng, bà Tôn Tú Lệ, bà Trương Vĩnh Mai và ông Mạch Khang Lâm bị bắt vào ngày 3 tháng 7 năm 2020 và bị giam trong trại tạm giam Thiên Hà. Sau khi cảnh sát chuyển hồ sơ của họ tới Viện Kiểm sát quận Hải Châu vào ngày 29 tháng 10, công tố viên đã hai lần trả lại hồ sơ vì không đủ bằng chứng. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn từ chối thả người và tiếp tục nộp hồ sơ lần 3 vào ngày 8 tháng 2 năm 2021. Sau đó, công tố viên đã truy tố các học viên. Tòa án quận Hải Châu đã tổ chức phiên tòa xét xử 4 vụ án của các học viên vào ngày 2 tháng 11 năm 2021. Thẩm phán tuyên phán quyết vào tháng 7 năm 2022. Ông Đồng bị kết án 4 năm, 3 học viên còn lại từ 2-4 năm tù. Ông Đồng, 38 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 9 năm 1997 khi ông 13 tuổi. Không lâu sau đó, cậu thiếu niên nóng tính, ăn nói thô tục và có nhiều thói hư tật xấu đã trở thành một người có tấm lòng thoáng đãng và nhân hậu. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, cậu thiếu niên 16 tuổi đã đến Bắc Kinh để kháng nghị cho quyền thực hành Pháp Luân Công vào tháng 3 năm 2000. Ông đã bị bắt và bị trường cao đẳng công nghiệp nhẹ Thiên Tân đuổi học. Sau khi quay trở lại Bắc Kinh kháng nghị, ông Đồng đã bị bắt một lần nữa và bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức vào năm 2001. Sau vụ bắt giữ thứ ba vào năm 2005, ông Đồng bị kết án 4 năm tù. Lúc đó ông Đồng 21 tuổi. Bởi từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, ông Đồng thường bị lính canh còng tay và đánh đập. Ông đã từng bị bắt phải ở trên sân tập thể thao cả ngày, đứng hoặc ngồi, nhưng không được nhúc nhích. Lính canh sẽ đánh đập ông nếu ông di chuyển. Ông chỉ được uống rất ít nước, dù ông đang phải ở dưới cái nắng như thiêu như đốt. Vào ban đêm, ông đã không thể ngủ được vì nhiều muỗi. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Các khối u di căn ở ngực đã biến mất trong 19 ngày. Các khối u ở ngực của tôi bắt đầu di căn vào năm 2020. Chúng lan đến nhiều nơi trên cơ thể và khối u ở ngực phát triển lớn đến mức tôi phải dùng tay đỡ ngực mỗi khi đi lại để không bị đau và giữ thăng bằng. Mọi người trong thôn không ai là không biết và cảnh tượng khiến ai nhìn thấy cũng sợ. Ai nấy đều cho rằng tôi sẽ không còn sống được bao lâu, kể cả chồng tôi cũng nghĩ vậy. Bệnh viện trị không khỏi, nói rằng khi khối u vỡ ra tôi sẽ chết. Trong tâm tôi nghĩ rằng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi không sợ hãi, bởi lo sợ cũng chẳng thể giúp được gì. Tôi đã sớm phó thác sinh mạng của mình cho sư phụ, lời sư phụ nói mới tính. Tôi tín sư tín pháp và vẫn duy trì việc tu luyện và sinh hoạt như thường lệ. Mùa thu năm ngoái, khối u bất ngờ vỡ ra tạo thành một cái lỗ nhỏ với kích thước một ngón tay, chỗ bị hở có hình dạng như viên kim cương với các cạnh sắc nhọn. Nó cũng thật kỳ quái, nó không gây đau nhức, nhưng máu và mủ không ngừng chảy ra trong suốt 8 ngày, thậm chí tôi còn có thể nhìn thấy các mạch máu bị vỡ. Trong 3 ngày kế tiếp, các khối u tròn như viên bi cỡ lòng đỏ trứng gà lần lượt xuất hiện, chúng vừa đen vừa sáng. Vài ngày tiếp theo nữa, chất dịch gồm máu mủ và có mùi rất tanh hôi chảy ra. Sau đó, chất dịch bắt đầu trong lại. Cuối cùng, chỗ hở đó lành lại trong 4 ngày và thậm chí còn không để lại sẹo. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong 19 ngày và tôi đã hoàn toàn hồi phục. Pháp Luân Đại Pháp thật thần kỳ và huyền diệu. Toàn thể gia đình tôi cùng thân thích và bằng hữu trong thôn đều biết đến chuyện thần kỳ này và không ngừng cảm thán Pháp Luân Đại Pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.